uống thuốc là kể vậy.
Không ăn chúng gì, chúng ta không có chống bệnh, nhưng mà chúng ta uống thuốc để phục vụ chúng sanh để đền tội, chứ không phải uống thuốc để nhưng mà tránh nạn. Ta chấp nhận cái nạn đó, nhưng mà tiếp tục để phục vụ chúng sanh thì nên uống. Còn uống vô mà đi chơi, đi phá khuấy thể xác, đó là gia tăng tội ác. Thấy không? Chúng ta uống hết bệnh rồi, chúng ta phải phục vụ chúng sanh. Trong cái định luật vay trả nợ, chúng ta phải để chấp nhận điều đó. Thì uống 10 viên, uống 2 viên nó cũng hết rồi. Để ý chí chúng ta hùng mạnh, chấp nhận thì cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái bệnh không phải là uống thuốc trị 100% đâu. Uống thuốc chỉ trị 20-30% thôi. Và ý chí chúng ta tự trị 60-70%. Thấy rõ chỗ đó không? Tôi nói đó là vun bồi ý chí con người. Bệnh do tánh sanh. Con người bệnh là do cái tánh yếu hèn, cho nên bệnh nó càng ngày càng gia tăng. Tại cái tay chút cứ nghĩ chuyện đau này, nó sẽ đau thế. Mà mình nghĩ cái này không sao, không nghĩa lý gì. Chút nữa nó cũng phải em. Mình tụ cái điển bao cái phạm vi đó nó cũng em. Nó bằng ý chí. Nhiều khi mình đau bụng, mình thử hít thở cho nhiều và dùng ý chí ngưng nó đi, nó cũng khác. Lắm lúc mình chưa kịp uống thuốc nhưng mà dùng ý chí rồi nó cũng qua. Thấy không? Có phải ý chí là trên hết không? Cho nên con người biết vun bồi ý chí thì cái tánh càng ngày càng lớn rộng và cỡ mở, thì bến quán nó ít. Bến như tánh sanh mà, tướng như tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác thì cái tướng của chúng ta u tối, thiếu thông minh, tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp, tùy khả năng, thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở, thì xây dựng được tình thương và đạo đức, có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu, người kia xấu, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon nào không xài được không? Không có bù lon nào không xài được. Mà cứ gỡ liền ra hồi kiếm bù lon, kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có, thì chúng ta không có bao giờ bị lầm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có của chính chúng ta thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Thiếu con bù lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Chưa? Và tới giờ trong tu luyện vài năm nay mà sao không có tiến bộ gì hết. Tánh nóng vẫn còn, miệng như thay đổi gì.
Bây giờ tu bằng cách nào? Bây giờ phải coi lại mình sử dụng cái pháp. Trước khi mình người tu, mình phải nghiên cứu tại sao tôi tu. Tôi cảm thấy tánh tôi nóng, người tôi ngu. Thì bây giờ tôi tại sao tôi ngu mà tại sao tôi nóng? Là cái tánh tôi không chịu hòa hợp với mọi người. Thì tôi bây giờ phải lập hạnh hy sinh cái tánh hư tật xấu đó. Tôi bằng lòng lập hạnh không? Rồi tôi mới tu. Chứ không phải vô mượn cái pháp này làm vậy rồi nó được đâu. Phải có ý chí trước khi hành pháp. Cái pháp là một phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Anh bước lên xe hơi, anh đi được, anh đến được cái xe hơi này, nó giúp tôi tới đó. Mà tới đó tôi không biết nói chuyện thì cái xe hơi cũng không ai rước tôi vô nhà. Dù mà xe hơi nó đưa tới cửa cũng chẳng có ai rước tôi vô nhà. Nếu tôi là một người bẩn thỉu và thiếu sáng suốt. Mà tôi tới cửa người ta, tôi có lễ độ. Tiên học lễ hậu dập hậu học văn. Thì tôi tới đó tôi có lễ độ, tôi gây được sự kiều mến, thì tự nhiên người ta ra tới ngoài cửa người ta cứ kêu bằng lập hạnh. Có người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Cho nên muốn tu, tôi phải ý thức tại sao tôi bước vào con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết sẵn có của tinh tu. Hư là phải sửa liền, sai là phải sửa liền. Tôi là hoàn toàn sử dụng phần sáng suốt của tôi để làm chủ thể chất của tôi. người tu nói cha mẹ tôi sanh tánh vậy thì tôi phải giữ vậy tu không chứ. Không được. Tôi phải cải tiến một cuộc đời mới. Tôi phải hướng về sự thanh nhẹ, hướng thượng. Cái tánh nóng để sử dụng ở chỗ nào? Tánh nóng đó là của Thượng Đế chứ không phải của người Phật. Mà nếu tôi hướng thượng là tôi được bay mau hơn. Không có lửa làm sao tôi liên kết và nhập thiên môn được. Thấy không? Tôi phải hoàn toàn hướng thượng. Tôi thấy cái giá trị của nắm tôi hướng hạ là chỉ làm tai hại cho tâm can tôi. Và tôi hướng thượng là trên trời không cửa mà có lửa chặn đường, cho nên tôi phải ngồi hướng đó. Mà tôi phóng cái luồng điểm lửa này ra, nó kết hợp với luồng điểm của thiên môn, thì tự nhiên người ta rút tôi vô thiên môn, tôi đi lẹ. Thế người nóng tánh mà biết tu vô vi và biết sử dụng cái chiều hướng lập hạnh như vậy, đương nhiên phải đi mau hơn. Chứ còn mình tu rồi mình ngồi thiền đó, rồi mình cứ nghĩ cái chuyện ghét người này giận người kia, cái đó không được. Mình phải lập hạnh. Chứ muốn lập hạnh bây giờ có cái phương pháp lập thế nào? Phải mở cái thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng của Du Di đã giải thích rõ: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là hương cảm. Sau luồng điển đó hỏi cọng cỏ nó có sâu đâu? Không có sâu đâu, không sống. Cái bông này có sâu cái đâu? Không có, không sống. Cái ghế này có sâu cái đâu? Không có, không phát triển. Thì đó là cái thức hòa đồng. Khi mà tôi hiểu tôi đang sử dụng thức hòa đồng và lập lại trật tự trong tôi rồi, thì mọi người đối diện với tôi đều là một vị Phật. Thì lúc nào tâm thức tôi cũng là hòa tâm. Đối với tỷ tỷ người, chỉ có một người nằm trong một nguyên lý chung mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, từ trong một gốc mà ra hết. Thì lúc đó tôi ý thức chỉ một đạo, không phải hai ba đạo. Thấy chưa? Thì lúc đó tôi mới sửa cái tâm tâm. Tôi gồm thế sự, đâu có phải cần đặt kinh. Kinh vô tụ. Tôi đối xử như một người đến với tôi cũng như là một vị Phật đã đến với tôi. Vì sao tôi thấy một người phàm mà tôi nói nó là một người đó là một vị Phật? Vị Phật là từ đâm loạn buồn tuổi thức giác tu tiến mới thành một vị Phật, gọt rửa tất cả những sự trần trực trong nội tạng như trong tâm thức của ngài, nhịn ăn cho đến nỗi còn xương với da để gọt rửa và lấy thanh khí điển khôi phục tâm linh. Ngài mới thành đạo. Thấy chưa? Chứ không phải ngài khi không nhảy cái đùng xuống làm Phật đó. Thì người đối diện của tôi là một vị Phật. Vì rốt cuộc của người đó là một người sáng suốt, chứ không phải người ngu muội. Nếu cho nó là người ngu muội, tới ngắt nó đánh tôi không? Ngắt nó cái này giả đồ bạc lại liền. Nó không phải ngu. Hiểu chưa? Người nào cũng có phần sáng suốt mà nó chưa biết cách sử dụng phần sáng suốt của nó mà thôi. Cho nên tôi đối xử với một người nào phải hòa cảm và kính trọng nó là một vị Phật. Và thấy rõ sự sáng suốt của nó có đèn lòng và nó quên, nó không biết thấp. Tôi đã thấp được, tôi nên nói cho nó thấp. Cho nên Đức Phật Ca đã thành công mà thuyết tứ đại giai thông cho chúng sanh tự hiểu, tự hành thì mới tiến được. Nhưng mà chúng sanh ngược lại kêu ngài phục vụ cho chúng sanh, đem ngài vào nhà thờ cũng như kêu ngài gắt, không chịu tìm hiểu lý lịch của ngài và hành như ngài, thì làm sao mới thành đạo? Thấy rõ chưa? Đó nhiều người thờ ngài lắm, mã vàng cho ngài, biết làm đẹp cho hình ngài, mà trong lúc ngài không bao giờ van xin chúng sanh làm điều đó. Nhưng mà ngài muốn chúng sanh tự thức, ngài mới nói cái câu cuối cùng: nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Phật tức tâm, ta là người, người là người ta, mà đừng có cách biệt. Ngài đã nói một câu rằng: thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn. Rõ ràng càng khôn vũ trụ đã cấu trúc siêu nhiên thành một thể xác cho chúng ta và ban cái thanh khí điển cho chúng ta đang hưởng và đang nghe đạo đây. Phải cả càng khôn vũ trụ cấu trúc và đưa cho chúng ta tiến hóa không? Vì phần hồn không? Đức Phật Thích Ca đâu có dị biệt chúng sanh mà nói rằng chỉ có một ông Phật Thích Ca và không có ông Phật khác. Trong kinh con nói triệu triệu ức ức hàng hà sa số Phật, đâu có phải nói một ông Phật. Cho ông Phật là bình đẳng, giao cảm bất cứ tần số nào. Đức Phật không có nói là một địa vị và dị biệt chúng sanh, không có cái đó. Cho nên người đời sai lầm, lợi dụng đề cao, rốt cuộc thậm chí bán cả Phật ăn, thành ra tự chuộc lấy cái tội, không giải thoát nữa. Còn đằng này chúng ta khác, tu là phải thực hành, tu là phải chấp nhận, tu là phải kết thúc cuộc đời đắm loạn trong kiếp này và tự giải thoát mới tiến cái cảnh, tới cái cảnh bất diệt. Thì chỉ có phần hồn mà thôi, phần hồn là chủ thể xác, đâu phải thể xác là chủ phần hồn nữa. Khi chúng ta ý thức rồi thì sửa tâm sửa tánh không khó, và lập hạnh được, ta gieo được một cây thì tương lai sẽ có cả một vườn, tạo được một vườn hạnh thì điều lành nó sẽ đến với chúng ta cũng như với chúng sanh. Cho nên Đức Phật đã ảnh hưởng chúng sanh mà không ai làm, không ai tu, rồi làm sao đến với Ngài được. Rồi cứ cầu xin Ngài, nếu mà Ngài giúp chúng ta đâu có ngồi đây nói đạo nữa, ở Niết Bàn hết rồi. Thấy không? Ngài không có giúp, Ngài hành từ trong sắc tư đại như sự đau đớn của chúng ta mà để ảnh hưởng chúng ta, và chúng ta không làm thì Ngài cũng bó tay mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được phải làm. Không phải ông Phật là duy nhất, còn có Thượng Đế là duy nhất, Đấng Tạo Hóa là duy nhất, tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi để tiến hóa. Chính Đức Phật cũng nhờ Ngài mà ngày nay chúng sanh kêu Ngài là Đức Phật, chứ Ngài không có xưng ta là Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên những người còn chức sắc tại thế, tự phong chức, những người đó không được sự chứng minh của vị thần đó, uổng công mà thôi. Tu trong cái thầm tu thầm tiến, và chỉ có Thượng Đế mới người điểm đạo cho hành giả mà thôi, chứ không có một người nào có quyền điểm đạo cho hành giả hết. Cho nên đừng có sai lầm và nghe người này chứng minh tôi được đắc quả này, quả kia, quả nọ, vô ích. Giữ tâm thức bình đẳng tu học, tôi vô cùng tiến hóa mãi mãi mới thật sự là người tu. Đi tới vô cùng tận mới có sự sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, tôi tới đó đắc đạo rồi tôi ngừng nghỉ, đó là sai rồi. Không ngừng nghỉ. Học càng cao, chức vị càng lớn, nhiệm vụ trách nhiệm càng nặng. Chứ đừng nói một vị lãnh đạo trong một quốc gia vô trách nhiệm. Trách nhiệm nặng lắm. Một cha, ông cha trong gia đình không biết cái gì, không thấy ông làm gì, nhưng mà trách nhiệm của ông nặng lắm. Chứ còn không nói vô trách nhiệm đâu. Cho nên người thế gian không hiểu luật trời, rồi ngược lại chê cha mẹ thế gian, chê cả ông trời. Người Việt Nam chúng ta học rất nhiều bài, cho con đi du học, chửi cha mình là thằng ngu. Cái đất có Việt Nam có nhiều, nhưng mà rốt cuộc tới hồi nó làm cha, nó thấy nó ngu hơn cha nó, mà cha nó chết rồi, nó quỳ lại muốn gặp cha nó, không có cơ hội nữa. Lúc đó nó bắt đầu truy tập thành nghiệp. Thấy chưa? Cho nên nhiều ông làm lớn này kia kia nọ, cha cho đi học làm quan rồi gì, kinh thị cha, rồi một ngày nào đó ăn năn rồi tìm hạ tóc để đi tu mà thôi. Không có con đường nào hơn là con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cái tội lỗi sẵn có của chính chúng ta, để đi tới cái chỗ học hỏi vô cùng, đời đời mà Thượng Đế đã ân ban.